Tổ Sướng Quan Khế Thị khuyên tín hành nguyện nên chân thành tha thiết. Khai thị số 1. Tổ Sướng Quan Khế Thị khuyên tín hành nguyện nên chân thành tha thiết. Đoạn khai thị số 1 khuyên hành nhân hãy nỗ lực. Người niệm Phật cũng không phải là không được trì chú, nhưng chủ và chợ phân minh thì chợ cũng quy về chủ. Nếu cứ chẳng lăng không phân biệt coi điều như nhau thì chủ cũng không phải là chủ. Chuẩn đề và đại bi nào có hơn kém? Nếu tâm chí thành, pháp nào cũng linh. Tâm không chí thành, pháp nào cũng không linh. Một câu Phật hiệu bao quát trọn vẹn, không sót cả đại tạng giáo. Người thụng tôn thông giáo mới có thể thực sự làm người niệm Phật chân chánh. Nhưng người không biết gì, không làm được gì, chỉ cần miệng nói được thì cũng có thể là người niệm Phật chân chánh. Ngoài hai hạng này ra thì chân chánh hay không chân chánh đều là do chính mình có nỗ lực, có y giáo phụng hành hay không. Còn như tu hành tịnh độ đã có lý quyết định không nghi, cần gì phải hỏi đến sự hiệu nghiệm nơi người khác. Giống người khắp thế gian đều không có hiệu nghiệm, cũng chẳng sanh một niềm nghi tâm, lấy lời thành thật của Phật Tổ làm bằng chứng. Nếu hỏi đến sự hiệu nghiệm của người khác, tức là chưa tính cùng cực vào lời Phật, phải lấy lời người để quyết định nên thành cái tâm mong ngóng, không thể thành tựu. Là thượng nam tử, anh hùng, tráng liệt, chọn chẳng đến nỗi bỏ Phật ngôn để tin lời người khác. Tâm mình vô chủ, chuyên muốn lấy sự hiệu nghiệm của người ta để hướng dẫn tiền đồ, chẳng đáng buồn ơ. Trích dẫn Ân Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 1. Tổ sư Ấn Quang dạy về lòng tin chân thật, tâm nguyện thiết tha. Di Đà vì ta phát nguyện, lập hạnh để mong thành Phật. Ta do trái nghịch Di Đà hạnh nguyện, nên bao kiếp dài lâu thường luân hồi lục đạo, vĩnh viễn làm chúng sanh. Hiểu rõ Di Đà là Phật trọng tâm ta, ta là chúng sanh trọng tâm Di Đà. Đã là một mà phàm và thánh khác nhau một trời một vực, là vì ta một mực mê trái nên mới thành ra nông nỗi ấy. Tính tâm như thế mới là chân tính. Từ tính tâm này phát ra cái nguyện quyết định vãng sanh, hành cái hành quyết định niệm Phật, ngõ hầu thâm nhập Phật giới tịnh độ, thành tựu ngay trong một đời, siêu nhập thẳng vào Như Lai địa, như mẹ con gặp gỡ vui sướng bệnh viện. Tuy nhiên biết không khó, làm được mới khó. Trong đời có hàng người nói suông khoe mẹ, nghe được lý tâm Phật chúng sanh cả ba không sai biệt. Hoặc do được giáo thâm tông ngộ được lý ấy, bèn nói ta đã giống hệt Phật thì tu hay chứng còn có ích gì, bèn buông tâm phóng ý trong hết thảy cảnh duyên. Lâm Lạc bảo: sáu trần chính là giác, tham sân si chính là giới định huệ, cần gì phải chế tâm nhiếp thân không giới tự chói. Loại kiến giải này hèn kém nhất, chính là chấp lý phí sự bác không nhân quả. Như dùng bánh vẽ để khỏi đói, xây nhà trên không, tự lầm lầm người, tội há thể cùng tận nổi. Do thiện nhân chuốc lấy ác quả, tam thế chư Phật gọi kẻ ấy là hạng đáng thương xót. Ông nên nương vào lý tâm Phật nhân quả bất nhị này để thiết thực tu trì pháp tín nguyện hạnh, thì vãng sanh sẽ có ngày có hy vọng thành Phật may mắn lắm. Đánh giá các phương pháp tu trì. Như Lai thuyết pháp vốn thích ứng căn cơ, vì thế mới có chuyện vì thật bày ra quyền, khai quyền hiển thật, năm thời bạn bố giáo pháp. Lại vì cây vào tư lực để liệu thoát thì khó khăn, cây vào Phật lực để liệu thoát thì dễ dàng. Lại thêm chúng sanh đề mặt căn cứ hèn kém, do vậy Phật đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ, ngõ hầu ba căn thường trung hạ cũng được lợi ích, cùng chứng bất thoái. Đời có kẻ ham cao chuộng xa, chẳng xét thời cơ, thường dạy người tu tập những pháp đa phần chẳng thể khai ngộ. Ý họ tuy tốt lành, những ước vị giáo lại chẳng thể thích hợp căn cơ, nên dùng sức nhiều lại được lợi ích ít ỏi. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư văn sao Tăng Hoàng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 8. Khai thị số 2. Tổ xướng quan khai thị, khuyên nên trừ lòng nghi sinh lòng tin. Chúng sanh mỗi người tập khí sai khác, mỗi người thiên về một chỗ. Kẻ ngu thiên về hèn kém tầm thường, bậc trí thiên nơi cao thượng. Nếu kẻ ngu yên chịu phận ngu, chẳng dụng tâm tập loạn chuyển tu tịnh nghiệp, thì ngay trong đời này quyết định được vãng sanh. Có thể nói là không ai sánh kịp kẻ ngu ấy. Nếu người trí chẳng cậy vào trí, vẫn cứ theo đuổi một môn, cậy vào Phật tự lực cầu sanh tịnh độ, thì có thể nói là đại trí. Nếu ỷ vào kiến giải của chính mình miệt thị tịnh độ, sẽ thấy từ kiếp này sang kiếp khác chầm luôn ác đạo. Còn muốn được bén góp những gã ngu trong hiện thời cũng hoàn toàn chẳng thấy được. Tôi thật sự yêu mến, hâm mộ những kẻ hiểu sâu xa tánh, tướng, tông, giáo kia, nhưng chẳng dám thuận theo. Vì sao? Dây ngắn chẳng kéo được nước sâu, dây nhỏ không thể bọc rộng, nguyên do là vậy. Chứ không phải là hết thảy mọi người đều phải bắt chước việc tôi làm. Nếu cũng hèn kém giống như tôi mà muốn học theo hành vi của bậc đại thông gia, muốn diệu ngộ ngay tự tâm, xem đọc biện giáo, tôi sợ chẳng thể thành bậc đại thông gia, trái lại còn bị hạng ngu phu ngu phụ thực thà niệm Phật vãng sanh Tây Phương thương xót. Há chẳng phải là quá khéo biến thành vũng to, bảy lên không lại rớt xuống vực sâu ư? Một lời bó chùm hết, phải tự xét kỹ căn cơ của chính mình mà thôi. Chúng ta chỉ nên an phận chịu ngu, mặc cho người khắp cõi đời đều là bậc thông gia, chỉ mong Phật pháp được rực sáng trong đời, chúng sanh đều được độ thoát mà thôi, còn gì sướng hơn. Cũng mong ông đem lời này bảo với sư thọ. Thầy Hoàng Nhất muốn lánh vào ở trong núi sâu, đáng gọi là bậc có lòng tin sốt sắng chân tu, tôi vui mừng vô lượng. Trích dẫn Ân Hoàng Phật Sư Vân Sao Tăng Bằng Chánh Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia, lá thư số 9. Lời pháp vàng ngọc của Tổ Sư Ấn Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang. Khai thị số 4. Chuyên đề tán thán pháp môn tịnh độ. Trích dẫn thư trả lời cư sĩ Cao Thiều Lân, lá thư số 3, trong Vận Sao Chánh Biên, quyển 1, đoạn khai thị số 1. Tán thán pháp môn tịnh độ, cây vào Phật lực. Muốn được lợi ích nơi Phật pháp, Chỉ vì chưa biết nguyên do tịnh độ, tâm nguyện bèn thành trái nghịch Phật nguyện. Trong thế gian, người tu trì cầu liễu sanh tử thì nhiều, nhưng thường là dùng ngu kiến của chính mình để suy lượng đại pháp chặn thời nghĩa bàn của Như Lai, đến nỗi xoay xe sai hướng không thể liễu thoát. Đời này còn chưa chánh kiến, huống chi đời mai sau. Vạn nhất lại được thân người, lại bị si phức đã tu trong đời này làm mê, mong chi lại càng tinh tấn cầu xuất ly nữa ư? Phật nói hết thảy pháp môn đại, tiểu, quyền, thật đều phải kỳ vào công lực của chính mình để động hoặc chứng chân mới thoát được sinh tử. Nếu còn sót mấy mấy hoặc nghiệp, sinh tử quyết định khô ra. Do vậy, từ đời này sang đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác, xoay vần tu trì, nếu có sức lực đầy đủ, tiến thẳng chẳng lùi, ắt được liễu thoát. Đa phần là đang dắt chật mê, tiếng ít đuôi nhiều, chạy kiếp số như bụi trần, chẳng thể xuất ly. Do vậy, ông lẫn tôi đến nay vẫn là phàm phu, điều là vì không biết đến pháp môn tịnh độ độ khắp ba căn chí cực viên đốn của Như Lai vậy. Dẫu ông chưa thân cận tri thức, nhưng đã từng tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, thập lục quán kinh và các bài tịnh độ phát nguyện văn, lộng thư tịnh độ văn, quy nguyên trực chỉ, những sách ấy thấy điều dạy vãng sanh ngay trong đời này, riêng ông lại muốn chuyển sang đời sau. Phật thương chúng sanh không sức đồn hoặc, khó liễu sanh tử, vì thế riêng mở pháp môn hoàn siêu cậy vào Phật tự lực đới nghiệp vãng sanh. Bất luận đồn hoặc hay không, nếu đầy đủ lòng tin chân thành nguyện thiết tha, chỉ danh hiệu Phật đây là chánh hạnh, và tu trì các điều thiện hồi hướng vãng sanh, đây là chẩn hạnh, không một ai chẳng được vãng sanh. Dẫu kẻ ngỗ nghịch thập ác, lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức không mê, nghe thiện chỉ thức dậy niệm Phật cầu sanh Tây Phương, nếu niệm được 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng, ngay khi đó mạng chung cũng được vãng sanh. Điều này chấp trong thập lục quán kinh, hạ phẩm hạ sanh chương, là lời chân thành từ kim khẩu. Đạo vãng sanh liền được cao dự hải hội, vĩnh viễn thoát luân hồi, dần dần tẩn tu viên thành Phật quả. Tội nhân nghịch ác như thế, nếu chẳng được nghe pháp chẳng thể nghĩ bằng này, chạy kiếp số nhiều như vi trần, khó thoát khỏi địa ngục. Ngạ quỷ, súc sanh còn khó được sinh vào, huống gì lại được làm thân người dễ tu hành liệu sanh tử. Đoạn khai thị số 2, khuyến hành nhân tịnh độ hãy chọn đủ lòng tín nguyện. Hãy nên phất tâm quyết định, lâm chung nhất định muốn sinh về Tây Phương. Đừng nói chi thân người tầm thường kém cỏi, chẳng muốn thọ nữa. Ngay cả làm vua trời người và xuất gia làm tăng, nghe một hiểu ngàn đắc đại tống trì, làm thượng cửu tăng đại hoằng pháp hóa, lợi khắp chúng sanh, cũng xem như có độc trường tội. Quyết định chẳng sanh một niệm ta muốn hưởng. Quyết định như thế thì tính nguyện hạnh của chính mình mới có thể cảm được Phật, thệ nguyện của Phật mới nhiếp thọ được mình, cảm ứng đạo giao được Phật tiếp dẫn, lên thẳng chính phẩm, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi. Tạm quy ngũ giới là cửa ban đầu để vào Phật pháp, tu các pháp môn khác đều nương vào đây để nhập. Huống chi pháp môn tịnh độ giản dị dễ dàng nhất, chi viên chi đốn chẳng thể nghĩ bằng. Chẳng soi xét tam nghiệp, chẳng trì ngũ giới, sẽ không có phần được thân người lần nữa. Huống gì muốn được thân liên hoa hoa xanh đầy đủ quang minh tướng hảo ư? Ông nói chiều tà đường xa nên theo đường thẳng tắt, thì hãy chuyên đọc Bá Kinh Tịnh Độ và Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, nghiên cứu chú sớ của các kinh tịnh độ. Còn các ngư lục, kim cang, pháp hoa hãy nên để ra ngoài. Vì việc nào cần gấp thì phải làm trước, không chia tâm làm hay vậy. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa thâm tầm tri thức, muốn liệu thoát trong đời này hãy nên chuyên chú một môn tịnh độ. Kim cang, pháp hoa hãy gắt ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh độ đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e chi lực không đủ, được cái kia mất cái này, một pháp chưa tin, hai điều lợi đều mất. Chích thư trả lời cư sĩ Cao Thừa Lân, lá thư số 4 trong Văn Sao Chánh Biên quyển 1. Ông chuyên cầu vãng sanh, sáng sớm ngoài 10 niệm ra, phạm đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, động tình, mặc áo ăn cơm, đại tiện, tiểu tiện, trong hết thảy lúc, hết thảy chỗ, đều nên lấy 6 chữ hồng danh đặt nơi tâm miệng. Nhưng ở chỗ đúng pháp, đúng thời thì niệm ra tiếng hay niệm thầm đều tùy nghi. Nếu nhầm lúc đại tiểu tiện, ngủ nghỉ, chỉ nên niệm thầm chứ niệm ra tiếng. Niệm thầm công đức vẫn bằng như niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng thì không cung kính, nếu nằm niệm lại còn bị tổng khí, không thể không biết. Phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu không hiểu, ngay cả thánh nhân tiểu thừa cũng không thể hiểu nổi. Bởi pháp này thuộc về cảnh giới đại thừa, chẳng thể nghĩ bằng vậy. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại mới hồng đặt tới. Phàm phu nếu không dùng tín nguyện để cảm Phật, dẫu có tu hết thảy các hạnh thù thắng khác cùng với hạnh chỉ danh thù thắng, vẫn chẳng thể vãng sanh. Do vậy tín nguyện là khẩn yếu nhất. Ngài Ngẫu Ích nói, được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không, phóng vị cao hay thấp toàn là do chỉ danh sâu hay cạn. Đây chính là lời phán định đanh thép, dấu ngàn đức Phật xuất thế cũng không thay đổi được. Tình cho tới nơi, đảm bảo ông sẽ góp phần nơi Tây Phương. Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, còn gọi là Thập Lục Quán Kinh. Ba kinh này gọi là Tịnh Độ Tam Kinh. Thêm vào Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Lời pháp và ngọc của Tổ Sư Ứng Quang. Những lời khai thị của Tổ Sư Ứng Quang. Khai thị số 5. Tổ Sư Ứng Quang khai thị so sánh giữa pháp môn thiền, giáo, tịnh độ và pháp tướng tông. Pháp môn tịnh độ chỉ lấy tính làm gốc, tính đến cùng cực thì ngũ nghịch thập ác đều được vãng sanh. Tinh chưa tới thì dù là bậc thông tông thông giáo chưa hề động hoặc cũng chẳng có phần. Ông đã không thể thông tông thông giáo động hoặc chứng chân cây vào tư lực để liệu sinh tử, lại khổng tinh Phật lực chẳng thể nghĩ bằng, tự tánh công đức chẳng thể nghĩ bằng. Nếu có đủ lòng tin chân thành nguyện khẩn thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì không một ai không được sanh. Pháp môn tịnh độ chính là pháp môn viên đốn thẳng chống vô thường để liệu sinh tử ngay trong đời này. Nếu còn chưa hiểu rõ phương hướng của pháp môn này, tâm cuồng vọng hãm cáo chuộng xa, bèn nghiên cứu khởi tín luận, Khởi tín luận quả thực là cương yếu để học Phật, nhưng đối với kẻ căn cơ kém cỏi và sơ cơ cũng khó được lợi ích nơi luận ấy. Dù nghiên cứu khởi tín luận thông triệt không nghi ngờ, nhưng dụng công vẫn phải nương vào pháp môn niệm Phật cầu sanh thì mới ổn thỏa thích đáng. Huống hồ pháp tướng thiền giáo dù tinh vi áo diệu cao siêu vẫn không thể mong bằng được. Tâm ông cao như thế chính là không biết phân lượng của cái cao. Chỉ ông lại cho rằng mình căn tánh kém yếu, mong chi sinh tay, chỉ cần chấn đọa ác đạo đã rất an ủi rồi. Ông không biết chẳng sanh Tây Phương, tương lai ác đọa ác đạo. Đây chính là trái nghịch lời Phật dạy và những gì đã nói với quan. Sao có thể nói là từ đầu đến cuối phụng hành lời răn dạy, nhất tâm chỉ niệm Phật Di Đà cho được? Này, đem cái thân của ông hướng lấy nghiệp thức của người, lại không phải là tư cách thượng đẳng. Cái trí và tâm ông đã lập ấy thật đáng khiến cho người khác than thở cười cợt. Ông nên dứt cái lòng cuồng vọng muốn thành bậc đại thông gia, hãy chuyên tâm nghiên cứu dựng sách thuộc pháp môn Tịnh Độ. Trong văn sau, quan đã nói đầy đủ trong những lá thư gửi cho ông Cao Thiệu Lân hoặc Từ Nữ Sĩ. Thuận theo những gì đã khai thị, sinh lòng tin phát nguyện, chẳng vì căn khí của mình hà liệt bèn đề cao sự vãng sanh là chuyện vượt khỏi sức mình. Phải thường dù động hai tịnh, lấy một câu Di Đà làm bổn mạng nguyên thần, giữ lòng cư xử phải hợp với tông chỉ, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều thiện. Nếu còn thừa sức thì tùy ý thọ trì, đọc tụng các kinh đại thừa cũng chẳng chờ ngày gì. Nên lấy việc chỉ tâm thọ trì làm gốc, chớ chuyên chú mong gấp được thấu triệt nghĩa lý. Nếu có thể chí thành đến cùng cực, sẽ tự thấu triệt giáo lý. Nếu cứ muốn thấu triệt trước, chẳng thuận thọ trì đọc tùng, dầu thấu triệt cũng không có lỡ thật sự, huống hồ thật khó thấu hiểu triệt ư. Pháp tướng thiền giáo nghiên cứu cả đời cũng khó nắm được chỗ chỉ quy. Dẫu được, ai là người có thể chẳng đoạn hoặc nghiệp mà liễu sanh thoát tử? Muốn đoạn hoặc nghiệp liễu sanh thoát tử, chỉ sợ dù có mộng cũng không thể mộng nổi. Ông còn chưa đọc kỹ bộ văn sao nên mới nói những lời cao thấu trời thẳm, ngó hầu vào được chốn biển rộng. Bộ văn sao đã nhiều lần nói đến những sách Nên Xem và Pháp Tắc Xem Kinh, cũng như chỗ khó được lợi ích nơi pháp tướng thiền giáo. Do pháp môn Tịnh Độ cây vào Phật tự lực, các pháp môn khác đều phải cây vào chính mình. Một đằng là giáo lý thông thường, như kẻ sĩ trong đời do tư cách bèn làm quan. Một đằng là giáo lý đặc biệt, như vương tử trong đời dù có té xuống đất vẫn được hết thảy quan tướng cung kính. Hai thứ pháp môn chẳng thể đem ra đối biện được. Kẻ phàm phu có đủ hoạt nghiệp, há nên chẳng cẩn thận chọn lựa ư? Nếu không phải như vậy thì cứ y theo tâm tướng của chính mình mà hành, quan cũng không miễn cưỡng ông. Làm được một bậc đại thông gia cũng là điều may mắn cho cửa Phật, chỉ sợ ông không thành bậc đại thông gia được. Lại tin pháp môn Tịnh Độ chẳng tới nơi, cả hai đầu đều hỏng. Đời này tu chúc công đức, đời sau nhất định sinh phụ nhà phu quý. Ông thử chú tâm nghĩ kỹ xem, người phu quý có mấy ai chẳng tạo nghiệp? Ngày nay vận nước nguy ngập vẫn không đẻ sống, đều là do những người tu hành không có trí huệ, đời sau có phước báo bèn khuấy đảo mà ra. Ông khởi vọng tưởng có thể cùng tận như thế, muốn chẳng đổ ác đạo, chẳng sanh Tây Phương, thì một đời không đổ ác đạo còn mới ra, chứ hai đời không đọa thì hiếm lắm. Cư sĩ tại gia công khóa hoặc chiếu theo thiền môn công khóa mà hành, hoặc cũng có thể tùy lập ra. Như khóa sáng chuyên niệm kinh A-di-đà chú vãng sanh niệm Phật, hoặc khóa sáng chuyên niệm chú đại bi niệm Phật. Khóa tối thì niệm kinh A-di-đà chú vãng sanh niệm Phật, hoặc có người chỉ kinh Kim Cang cũng được. Bất luận tụng kinh nào, chỉ chú nào cũng đều phải niệm Phật bao nhiêu tiếng đó rồi hồi hướng thì mới hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp. Những điều ông nói chính là thấy khác nghĩ lệch, dẫu là hảo tâm nhưng thực ra tâm không có chủ định, bị chuyển theo cảnh. Kinh nào chú nào chẳng xương tán công đức thù thắng. Theo cái chi kiến của ông, hễ xem kinh này ắt phải bỏ kinh kia, chỉ chú này ắt phải bỏ chú kia. Do sức chẳng thể xem hết nên tình thế tất nhiên phải như thế. Như vậy con được gọi là bậc chân tu hiểu rõ lý hay chăng? Nói rộng hơn nữa, nếu ông gặp người tham thiền khen ngợi thiền, chê trách tịnh độ, ắt sẽ thêm người ấy tham thiền. Gặp những tông khách như Thiên Thai, Hiền Thủ, Từ Ân, Bí Mật, cứ hễ gặp một vị tri thức đề xướng bèn bỏ pháp này tu theo pháp kia, không biết ông thuộc căn tánh nào. Muốn làm bậc đại thông gia, pháp nào cũng thông, nhưng nghiệp sâu chí cạn không làm bậc đại thông gia được, lại gác pháp cày Phật tự lực đến nghiệp vãng sanh ra ngoài. Đời đến lúc lâm chung, nếu chẳng tiến vào vặt xôi lò than thì chắc cũng đi vào thay lừa bụng ngựa. Dẫu may mắn không mất thân người thì đời này tuy không có chánh chí nhưng còn có si phước do tu hành. Do hưởng thụ si phước ấy bèn tạo ác nghiệp, một hơi thở ra không hít vào được bèn vào thẳng tam đồ. Muốn được biết danh hiệu thiên địa cha mẹ còn không thể, huống gì là biết được pháp môn tịnh độ nữa ư? Ông xem bộ phận Sa Cụ Quan hiểu như thế nào? Phải biết một câu A Di Đà Phật chỉ đến cùng cực thì thành Phật vẫn còn dư, há nên bảo niệm kinh A Di Đà niệm Phật chẳng diệt được định nghiệp ư? Phật pháp như tiền do người khéo dùng, ông có tiền thì làm gì mà chẳng được? Ông chuyển tu một pháp cầu gì chẳng được? Hạ cứ khăng khăng chỉ chú này niệm kinh này sẽ được công đức này, chẳng được những công đức khác ư? Hãy khéo hiểu lời quan, tự có thể hiểu rõ một điều thì trăm điều sẽ rõ. Nếu không, dù nói cho nhiều tâm ông vẫn không có định kiến, có ích gì đâu. Phàm phu đang mê tính tâm bất định, nên lúc tin lúc ngã lòng, lúc tu lúc tạo nghiệp, cũng do người dạy ban đầu chẳng hiểu đường lối mà ra. Nếu thuộc đầu khởi đầu từ những chuyện nhân quả thiện cần, sẽ chẳng đến nỗi có những chuyện mê hoặc điên đảo như thế. Tội di vãng dấu cực sâu nặng, nhưng nếu dốc chí nơi chí tâm sắp hối, sửa đổi tu tập, dùng chánh chi kiến dốc lòng tu tịnh nghiệp, lợi mình lợi người, thì tội chướng như sương tiêu, bầu trời chân tánh rạng người. Vì thế kinh nói, thế gian có hai hàng người mạnh mẽ, một là không tạo tội, hai là tạo rồi biết sám hối. Một chưa hối phải tự tâm khởi, tâm không hối thật sự nói gì cũng vô ích. Ví như đọc đơn thuốc nhưng không uống thuốc, quyết chẳng muốn gì lành bệnh, Nếu có thể theo toa uống thuốc sẽ được bệnh lành thân yên. Chỉ sợ lập chí chẳng vững, một ngày nóng mười ngày lạnh, chỉ uổng có hơi danh chẳng ích lợi mấy mấy gì. Chích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao, Tăng Vận Chính Biên, quyển 1, thư trả lời cư sĩ Châu Chí Mậu.